Chương 7 Thánh đế thứ tư Đạo đế Maga. Quan điểm chân chánh, chánh kiến Samadhi. Giống như đại dương này chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Phẩm tự thuyết, trang 56. Giải thoát, sự tự do cao cả, thoát khỏi mọi ràng buộc là lời kêu gọi cấp thiết của giáo pháp Đức Phật. Chính vì cứu cánh giải thoát này mà bậc đạo sư đã chỉ ra cho chúng ta một con đường để tiến lên. Tại ngã rẽ của mọi con đường, người lữ hành sẽ hoang mang, không biết phải đi con đường nào cho đúng. Họ nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ và vui mừng nhìn thấy tấm bảng chỉ đường. Bây giờ, nếu họ thực sự muốn đi đến đích, họ sẽ không do dự cất bước với lòng nhiệt thành và theo dõi những bước đi của họ. Cũng vậy, sống trong dòng luân hồi, con người bị hoang mang cho tới chừng nào mà họ còn chưa biết được con đường giải thoát. Cũng như một bảng dẫn đường, Đức Phật chỉ ra con đường cao tột của sự hiểu biết và giải thoát. Nhưng con người vẫn cứ bám víu vào những con đường họ đã trải qua, dẫn họ đi sâu hơn vào dũng lời của đau khổ. Đó là vì họ đã đan kết những thói quen phức tạp từ đời trước vào trong chuỗi sinh tử của họ, khi lang thang qua những khu rừng rậm của kiếp luân hồi. Quả thật là rất khó cho người đời khi phải từ bỏ những lề thói cư xử, tư tưởng và hành động đã trở nên quen thuộc rồi. Tuy nhiên, nếu con người muốn chiến thắng sự lo âu nặng nề của đời sống trần gian, đạt được hạnh phúc chân thật và sự giải thoát, họ phải dần dần dứt bỏ những điều có vẻ như đã trở nên thân thuộc và tâm đắc, và bước vào con đường mà các đấng giác ngộ tối cao trong ba đời đã đi qua và chỉ ra cho chúng ta. Đó là con đường cổ xưa của các bậc chánh đẳng giác. Bằng cách tiến lên từng bước một theo con đường cổ xưa đó, chúng ta sẽ đến được mục tiêu, đó là sự giải thoát. Chúng ta không thể nào đạt được giải thoát ngay tức thì. Giống như biển trở nên sâu dần, giáo pháp giới luật của Đức Phật cũng phải được trau dồi từ từ, thực hiện và tu tập từ từ. Ta sẽ tìm thấy nơi 8 con đường chân chánh, tất cả sự hướng dẫn và lời giáo huấn thực tế của Đức Phật nhằm xua tan những xung đột tâm hồn do sự đau khổ gây ra trong đời sống và đạt sự an lạc hạnh phúc sau cùng. Đối với người nào nhìn thế giới tân tiến này với sự phân biệt rõ ràng vô tư thì chánh kiến có vẻ như là một yếu tố cần thiết. Hơn thế nữa, còn là điều không thể thiếu được trong đời sống con người. Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, con người, cả Đông Phương lẫn Tây Phương, dường như càng ngày càng trở nên có đầu óc vật chất hơn và hầu như không biết gì đến lãnh vực tinh thần, cái thế giới nội tâm, đến nỗi họ có vẻ như là nghiêng hẳn về vật chất và lại còn có khuynh hướng không tốt nữa. Ngày nay, con người bị nhồi nhét bởi báo chí, truyền thanh, truyền hình, một số tiểu thuyết, tranh ảnh, tài liệu về tâm lý, giới tính nào đó và những bộ phim đầy rẫy tính dục đưa ra những cái có khuynh hướng làm cho con người đi vào lầm lỗi, khiến họ đi ngược lại con đường chân chánh và hiểu biết. Xung đột, thù oán, những bất hòa nhỏ nhặt và ngay cả chiến tranh cũng là hậu quả của những lối suy nghĩ sai trái và những quan điểm sai lầm sinh sôi nảy nở bởi tham lam và thù hận. Hơn lúc nào hết, ngày nay, quan điểm chân chánh hay chánh kiến rất cần thiết để hướng dẫn con người đi qua sự rối loạn của đời sống, để chỉnh đốn lại cái tâm thức loạn động, giống như một người bắn tên sửa lại ngay ngắn mũi tên của họ. Pháp Cú 33, và làm cho con người thích nghi với lẽ công bằng và sự chân chánh. Những bản kinh Phật giáo cổ cho chúng ta biết rõ rằng Đức Phật là một bậc thầy không thiên lệch về cực đoan nào, vì con đường của Ngài là con đường chân chánh. Ngài tránh mọi cực đoan hoặc sự phóng dật hay tự hành sát khổ hạnh, thường kiến, đoạn kiến hoặc theo thuyết hoàn toàn bất định, hoặc thuyết ngẫu nhiên, thuyết tức định cứng rắn, thuyết định mệnh, vân vân, hoặc bất kỳ một học thuyết nào có khuynh hướng thiên về các cực đoan. Cách sống của Ngài là con đường trung đạo, như Ngài đã giải thích trong bài thuyết pháp đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Đó là một giáo lý có liên quan trực tiếp đến đời sống con người, một ứng dụng thực tiễn không thiên vị, thành kiến hay cảm tính. Đó là khía cạnh thực tiễn và năng động của toàn bộ giáo lý của bậc đạo sư. Không phải là sự suy đoán, thuyết giảng đạo đức và giải thích bằng lập luận, vì nó đòi hỏi chúng ta phải dấn thân trong việc ứng dụng thật sự mỗi một yếu tố của đạo vào cuộc sống. Phải nắm bắt được cái ý nghĩa thực sự của cuộc sống, vì mục đích duy nhất của việc giải thoát khỏi ô nhiễm hay ám ảnh tâm trí con người. Yếu tố đầu tiên của đạo được biết đến là quan điểm chân chánh. Nó có nghĩa là hiểu biết sự vật đúng như chúng là, chứ không phải có vẻ là. Điều quan trọng là nhận thức quan điểm chân chánh trong đạo Phật có một ý nghĩa đặc biệt khác với cái người ta đã quy cho nó một cách chung chung. Trong đạo Phật, quan điểm chân chánh là sự áp dụng tuệ giác đối với năm hợp thể chấp thủ và hiểu được thực tánh của chúng, tức là hiểu được chính mình. Đó là sự tự kiểm tra và tự quan sát chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về điều này. Quan điểm chân chánh là cái quan trọng nhất, vì 7 yếu tố còn lại của 8 con đường chân chánh đều được điều hướng từ đó. Nó đảm bảo cho chúng ta giữ được suy nghĩ chân chánh và sắp xếp những tư duy. Khi tư tưởng và ý nghĩ lành mạnh thì kết quả, lời nói và việc làm của chúng ta cũng đưa đến mối quan hệ đúng đắn. Lại nữa, chính do quan điểm chân chánh mà người ta từ bỏ những ý muốn gây tác hại, không có lợi, và tu tập nỗ lực chân chánh, chánh tinh tấn, đưa đến sự phát triển, sự nhớ nghĩ chân chánh, chánh niệm. Nỗ lực chân chánh và nhớ nghĩ chân chánh được hướng dẫn bởi quan điểm chân chánh sẽ mang đến định chân chánh. Như vậy, quan điểm chân chánh, nguồn lực chính của đạo Phật, làm cho những chi khác trong hệ thống phối hợp này hoạt động trong tương quan thích đáng. Có 2 điều kiện dẫn đến quan điểm chân chánh. Nghe từ những người khác, đó là nghe diệu pháp Sadama từ những người khác, và do tác ý như thật, như lý tác ý Yoshino Manasikara, Trung Bộ Kinh 43. Điều kiện thứ nhất thuộc ngoại giới, nghĩa là cái mà chúng ta nhận từ ngoài vào, trong khi cái thứ hai thuộc nội giới là cái mà chúng ta tu tập. Điều mà chúng ta nghe đã cho chúng ta thức ăn, nuôi dưỡng tư tưởng và hướng dẫn hình thành quan điểm riêng của mình. Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe, nhưng chỉ lắng nghe những điều gì dẫn đến quan điểm chân chánh, và tất cả những lời nói có hại và bất thiện của những người khác làm chướng ngại cho suy nghĩ chân chánh hay chánh tư duy. Điều kiện thứ hai, tác ý đúng như thật thì khó tu tập hơn, vì nó đòi hỏi sự tỉnh giác liên tục về các pháp mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày. Từ ngữ Yoshino Manasikara rất quan trọng, thường được sử dụng trong các bài pháp. Nó cho phép chúng ta nhìn các pháp một cách sâu lắng, Yoshino, nghĩa đen là ở trong ruột, thay vì chỉ nhìn trên bề mặt sự vật. Ayoshino, Manasikara, không tác ý đúng như thật, luôn luôn bị Đức Phật quở trách, vì nó không bao giờ giúp ích cho con người quán sát được lý duyên sinh hay phân tích được các hợp thể uẩn. Như vậy, điều quan trọng là phát triển sự tác ý như thật và tránh sự tác ý không đúng như thật. Hai tình trạng này, sự học hỏi bên ngoài và tác ý đúng như thật, đều giúp vào việc phát triển quan điểm chân chánh. Người đi tìm kiếm chân lý không bằng lòng với kiến thức trên bề mặt, với bề ngoài của sự vật, mà chỉ muốn đào sâu vào bên trong và xem xét cái gì nằm bên ngoài con mắt trần tục. Đó là cách thức nghiên cứu được khích lệ trong đạo Phật vì nó đưa đến quan điểm chân chánh. Người có óc phân tích, xác định một việc, sau khi đã phân tích nó thành từng loại khác nhau, đặt trong một trật tự riêng, làm cho mọi vật hiện ra một cách dễ hiểu. Họ không xác định sự vật một cách chung đồng, không nhìn chúng như một tổng thể, mà chia chúng ra theo những nét đặc thù của chúng, để không có sự lẫn lộn giữa cái được quy ước với cái chân lý tối cao, tức chân đế và tục đế. Đức Phật là bậc có khả năng phán đoán và phân tích ở mức độ cao nhất, Vibhajavadi, giống như một nhà khoa học phân tích một chi thành những mô và phân các mô thành các tế bào. Đức Phật phân tích các pháp hữu vi phức hợp thành những yếu tố căn bản cho đến mức tột cùng không phân tích được nữa. Và Ngài chê trách sự suy nghĩ mập mờ, sự tác ý không như lý, làm cho đầu óc con người trở nên đần độn, lộn xộn và chướng ngại việc nghiên cứu về thực tánh của vạn pháp. Chính nhờ quan điểm chân chánh mà con người thấy được nhân quả, sự sinh khởi và đoạn diệt của các pháp hữu vi. Chân lý của giáo pháp chỉ có thể nắm bắt được bằng cách đó, chứ không thể bằng niềm tin mù quáng, bằng tà kiến, bằng sự suy đoán, cũng như bằng triết học trừu tượng. Đức Phật dạy, giáo pháp này dành cho người trí chứ không phải cho kẻ ngu. Tăng Chi Bộ Kinh IV 232. Và Ngài giải thích những đường lối và phương tiện để đạt đến từng bậc trí tuệ, tránh những tà kiến. Quan điểm chân chánh thấm nhuần toàn bộ giáo lý, lan tỏa mọi nơi, mọi khía cạnh của giáo pháp và làm nguyên tắc chủ đạo của đạo Phật. Vậy quan điểm chân chánh, chánh kiến là gì? Đó là sự hiểu biết về dukkha, tức đau khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Trường Bộ Kinh 22, Trung Bộ Kinh 141. Như vậy, sự vô minh không nhận thức được thực tánh của cuộc sống là cái vô minh căn bản của bốn chân lý cao cả. Chính vì vô minh không hiểu được những chân lý này mà chúng sinh bị ràng buộc vào hữu và tái sinh mãi. Chúng ta hãy nghe những lời Phật dạy sau đây. Này các thầy tỳ kheo, chính vì không hiểu biết, không thấm nhuần được bốn chân lý cao cả nên chúng ta, cả các thầy và cả Như Lai, đã chạy mãi, lang thang thật lâu trong luân hồi, trong dòng tương tục này. Nhưng khi đã hiểu và thấm nhuần được bốn chân lý này thì chúng ta từ bỏ được sự tham luyến đời sống, đoạn diệt được cái dẫn đến đời sống mới, và sẽ không còn hiện hữu nữa. Tương ưng Bộ Kinh V431, Trường Bộ Kinh 16. Trong lần tuyên dương giáo pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật dạy:
chừng nào mà sự hiểu biết và tri kiến về thực tại của Như Lai đối với bốn chân lý cao cả trong ba thời và 12 nhân duyên không hoàn toàn rõ ràng nơi Như Lai, thì Như Lai không tuyên thuyết rằng Như Lai đã đạt được sự giác ngộ tối thượng vô song trong thế giới này. Nhưng khi sự hiểu biết và tri kiến của Như Lai về thực tại đối với bốn chân lý cao cả đã rõ ràng, lúc đó Như Lai đã tuyên thuyết rằng Như Lai đạt được giác ngộ tối thượng vô song trong thế giới này.
Những lời dạy trên đây của Đức Phật tỏ rõ quan điểm chân chánh trong ý nghĩa cao cả nhất của từ này chính là sự thông suốt bốn chân lý cao cả. Nắm được những chân lý này là hiểu được tính chất phức tạp của tự nhiên. Một người hiểu biết những chân lý này một cách đầy đủ thật sự được gọi là bậc tuệ giác. Trung Bộ Kinh 43. Quan điểm chân chánh có hai loại: quan điểm chân chánh về thế tục và quan điểm chân chánh siêu thế gian. Sự hiểu biết thường tình của người đời về nhân quả hay nghiệp và kết quả của nghiệp, karma và karma vipaka, và cái tri thức phù hợp với bốn chân lý cao cả được gọi là quan điểm chân chánh thuộc thế tục. Nó thuộc thế gian bởi vì sự hiểu biết đó chưa thoát khỏi những lậu hoặc. Điều này được gọi là hiểu biết tùy thuận. Nhưng quan điểm chân chánh được chứng nghiệm vào lúc đạt được một trong bốn bậc chứng ngộ tứ thiền được gọi là quan điểm chân chánh siêu thế. Đây là cái được coi là sự chứng ngộ Pativeda. Như vậy, có cái quan điểm chân chánh được tu tập bởi người thế gian và có cái quan điểm chân chánh của các vị thánh ở một mức độ cao hơn quan điểm chân chánh đó, kết hợp cùng với bảy yếu tố còn lại trong tám con đường chân chánh đưa đến sự thành tựu đạo quả. Vì thiếu quan điểm chân chánh hay chánh kiến, một người bình thường bị mê mờ trước thực tánh của đời sống và không thấy được sự thật phổ quát của nó. Đó là dukkha, tức sự đau khổ hay bất xứng ý. Họ không cố gắng tìm hiểu những sự thật này, mà còn vội vàng cho rằng giáo lý của Đức Phật là bi quan. Có lẽ đó là điều tự nhiên khi con người mê mải trong những lạc thú thế gian. Con người càng ngày càng tham đắm sự thỏa thích, những cảm giác và chán ghét sự đau khổ, phẫn nộ với những ý tưởng đau khổ và quay lưng lại với nó. Tuy nhiên, họ không nhận ra được rằng dù cho họ có lên án cái ý tưởng về dukkha và bám chặt vào quan điểm lạc quan và thuận lợi về mọi điều, họ vẫn còn bị áp chế bởi cái bản chất bất xứng ý của cuộc sống. Có một sự thật về tâm lý là người ta thường không muốn để lộ những bản chất thật của họ ra. Họ không muốn bày tỏ những cái ở tận nơi sâu thẳm tâm hồn, trong khi họ có vẻ như muốn người khác tin rằng họ còn khỏe mạnh tráng kiện và không bị ràng buộc bởi những lo âu và khổ não. Cũng chính vì lý do tâm lý đó mà nhiều người hoặc vô tình hay cố ý không hề muốn nói hay nghe đến căn bệnh phổ quát là dukkha, đau khổ. Họ yêu thích lạc thú, họ tưởng tượng rằng họ đang ở trong một trạng thái an lạc và sống trong một cảnh thiên đàng của tâm thức. Mặc dù người ta thấy và chấp nhận sự vô thường, coi nó như là điều nổi bật của sự sống, họ vẫn không thể tránh được sự mê hoặc và tính chất kỳ bí mà sự thay đổi tạo ra cho con người nói chung. Họ nuôi dưỡng niềm tin rằng có thể khám phá ra được một con đường hạnh phúc chính trong sự vô thường, tìm ra được một trung tâm an lạc ngay trong cái vòng vô thường này. Họ tưởng tượng rằng dù cho thế giới này không có gì là chắc chắn, họ vẫn có thể làm cho nó trở nên chắc chắn và cho nó một căn bản vững chắc. Và vì thế mà sự đấu tranh tàn nhẫn để cải thiện thế giới vẫn tiếp tục với những nỗ lực kiên trì và nhiệt tình vô ích. Cái nỗ lực nhằm cải thiện cho chính họ và cho thế giới trong mọi cách, nhằm tìm ra những điều kiện tốt hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống con người và bảo đảm chống lại những rủi ro, cho thấy rõ ràng không có một thứ hạnh phúc thật sự, một an lạc thật sự trong thế giới này. Bản chất bất xứng ý của thế giới, cái hình ảnh đau khổ này rõ ràng đối với tất cả những ai có tuệ nhãn để nhìn và có tâm để thấu biết. Chính quan điểm chân chánh đã mang lại cho con mắt trí tuệ của chúng ta hình ảnh rõ ràng về cái mà chúng ta gọi là đời sống. Và đây là cái nhìn hiện thực. Ở đó không có vấn đề lạc quan hay bi quan, không có việc nhìn mọi vật từ quan điểm thuận lợi hay không. Khi trở lại với kinh Chánh Tri Kiến Samadhi Sutta, bài pháp thứ 9 trong Kinh Trung A Hàm, một trong năm bộ kinh nguyên thủy, chúng ta thấy rằng phương pháp để đạt được quan điểm chân chánh đã được giải thích theo 6 cách khác nhau, có thể giản lược còn 4 cách sau đây. A. Giải thích theo nhân quả đạo đức. B. Theo 4 chân lý cao cả. C. Theo sự hàm dưỡng. Và D. Theo giáo lý duyên khởi. Lối giải thích thứ 2 và thứ 4 hầu như giống nhau, vì cả hai đều cùng giải thích tính chất đặc biệt, nghĩa là tiến trình sinh khởi và tiến trình đoạn diệt, nói cách khác theo hữu và sự đoạn diệt hữu. Hàm dưỡng có 4 loại: A. Thức ăn thuộc vật chất thông thường. B. Xúc thực, các căn tiếp xúc với các trần. C. Thức thực. Và D. Hành thực. Ở đây không cần thiết phải giải thích tất cả những phương pháp được lưu ý trong bài pháp. Ở mức độ thấp hơn, quan điểm chân chánh thúc giục con người hiểu biết nhân quả đạo đức Kamasakatanyana, tức là sự hiểu biết về 10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp. Các thiện nghiệp mang đến kết quả thiện lành. Chúng là những điều đáng khen và dẫn đến hạnh phúc cho kiếp này và kiếp sau. Như vậy, 10 nghiệp tốt được gọi là thiện nghiệp đạo. Những nghiệp bất thiện làm phát sinh những hậu quả xấu ác, chúng đáng trách và dẫn đến đau khổ, những cái khổ cho đời này và đời sau. Như vậy, 10 nghiệp xấu được gọi là bất thiện nghiệp đạo, Akusala Kamapatha. Ở nhiều nơi, Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiệp về tâm lý.
Này các thầy tỳ kheo, chính ý hành hay tư tâm sở ta gọi là nghiệp, do ý muốn dẫn dắt con người đến hành động qua thân khẩu ý. Tăng Chi Bộ Kinh 3.415.
Chính sự hiểu biết về nhân quả đạo đức đã thúc đẩy một người có suy nghĩ phải tránh điều ác và làm điều thiện. Người nào có tri thức về nhân quả đạo đức sẽ hiểu rõ rằng chính những hành động của mình làm cho cuộc đời của mình trở nên khốn khổ hay ngược lại. Người ấy hiểu rằng nguyên nhân trực tiếp của những sự khác biệt và những cái bất bình đẳng khi sinh ra trong cuộc đời này là do những hành động thiện hay ác của mỗi cá nhân trong kiếp trước và kiếp này. Tính cách của người đó được xác định trước bởi sự chọn lựa của họ. Do thói quen huân tập dần, con người sẽ trở thành những gì mà họ đã chọn lựa trong tư tưởng và hành động. Như vậy, chúng ta hiểu vị trí của chúng ta trong cái vũ trụ bí ẩn này và cư xử theo cách nào đó để làm tăng tiến đạo đức và tinh thần. Cái quan điểm chân chánh ở tầm mức thế gian dọn đường đưa đến sự chứng ngộ về lý nhân duyên và bốn chân lý cao cả.